Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các việc ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình lại nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta sống những ngày cuối của tháng hoa tháng kính Đức Mẹ trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt, đấy là trong cơn đại dịch. Nếu bình an thì giờ này các giáo xứ đang tổ chức những buổi dã hoa rất là long trọng, sốt sắng. Vì hôm nay là ngày thứ Bảy 29, ngày mai là 30, lễ Chúa Ba Ngôi, và thứ Hai 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng và Thánh Isave, gọi là ngày dã hoa. Ngày xưa cứ gọi là dã hoa, tôi còn bé cứ tưởng là hôm đó là mỗi người đâm hoa, rồi cho vào cái cối dã. Dã, giống như là dã đậu phộng gì đó, làm muối mè, hay là dã trà bông, làm trà bông, dã thịt làm trà bông. Tôi cứ nghĩ vậy, gọi là dã hoa. Nhưng mà cuối cùng là cái dã đó là dã biệt, dã từ. Ngày mà kết thúc tháng hoa, bị gọi là bế mạc tháng hoa nghe nó dễ hiểu hơn. Còn ngày kia gọi là ngày dã hoa. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé thì rất là thích đi chỗ, đi coi dân hoa. Và tâm hồn những em bé mà dân hoa chúng tôi nhìn thấy rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên, vui tươi. Nhưng mà càng lớn lên rồi thì chúng ta thấy rằng là mình càng khôn ngoan. Mà càng khôn ngoan thì dần dần mất dần cái ngây thơ, cái hồn nhiên, cái đơn sơ. Cái mà chúng ta cho rằng là khôn ngoan, nó không phải là khôn ngoan mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe sách Huấn Ca nói về: Tôi xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa và xin chúc tụng danh Ngài. Thời còn trẻ, trước khi buôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Người ta thường cho rằng là khôn ngoan, một là bỏ khôn lõi, khôn lanh. Thằng này nó bé mà nó khôn lắm, con này nó khôn quá mà nó không lớn được, nó quắt lại, khôn quá mà nó quắt lại là như vậy. Rồi thì cái khôn đó là khôn lanh, đó là khôn lõi, là lõi tì. Rồi dễ thành nó thành tinh ranh. Đó không phải là đức khôn ngoan, không phải là đức khôn ngoan. Đây là tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Rồi thứ hai nữa, ta lại cho rằng khôn ngoan đó là kiến thức, học rộng, biết nhiều. Có những người học rộng, biết nhiều, nhưng mà chỉ là lý thuyết thôi, chỉ là những cái kiến thức thôi. Thằng này cái gì cũng biết, thị trường vàng nay bao nhiêu, đô bao nhiêu biết hết. Rồi chỗ nào đất đai sắp quy hoạch, đất này sắp lên, chỗ này sắp lên huyện thì nó rành lắm, gì cũng biết. Mà mỗi hỏi là hôm nay là dã hoa là gì, bảo không biết. Thì có những cái là mình chỉ có sự kiến thức về mặt đời thôi. Còn hỏi về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ, Chủ nhật tới lễ gì biết không? Nhật tới là lễ Chủ nhật chứ lễ gì, không biết lễ gì. Nói là hỏi ngày 31 tháng 5 là lễ gì, Đức Mẹ đi thăm ai, Thì mẹ thầm Thánh Du Xe chứ còn thầm ai nữa bây giờ, vớ vẩn mới hỏi. Nó chỉ quanh quanh quẩn quẩn như vậy thôi. Rồi hỏi đi, lễ Chủ Nhật tới lễ Chúa Ba Ngôi rồi, mấy ngôi? Thì ba ngôi. Ngôi nào? Cha, Con và Thiên Thần. Không phân biệt là Chúa Thánh Thần và Thiên Thần nữa mà. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, còn Thiên Thần là loài Chúa dựng nên. Cho nên có khi người ta nó bị hơi bị lệch. Và cha mẹ ngày hôm nay cũng dễ nhồi cho con mình những kiến thức về đời mà không chú trọng đến mặt đạo. Cho nên nó bị mất cân bằng. Phát triển không cân bằng thì ta gọi là nó bị gì đó. Nó gọi là không bình thường phải không? Nó bị đau phải không? Nãy cái máy thu âm nó bị trục trặc. Trục trặc xong rồi anh kia bảo chắc không có đau. Cái này xuống đau cái phần mềm, cái xuống đau kia bảo. Sao mày bảo tao đau, làm sao tao đau, sao tao giảng? Anh kia bảo mày phải đau. Sao phải đau? Người ta tránh đau mà. Cha ơi, cha cầu nguyện cho con nó mang thai mà. Bác sĩ báo hiệu rồi, có dấu hiệu nó bị đau. Mà bây giờ lại chắc phải đau, chết tôi rồi. Anh chị em. Cái chữ đau nó đủ hai ý nghĩa rồi. Mà bây giờ người ta có đau là bị là bẩm sinh hay là bị đứa nó không phát triển, đầu óc nó không bình thường rồi nó bị đau. Còn đây là đau lốt là gì đó, đem mình nghĩa là gọi là đau lốt tiếng Việt là cái gì nhỉ? Là mình đưa xuống, copy xuống, lôi xuống, kéo xuống, nó có cái chương trình này, viền mình nó chưa có thì mình kéo nó xuống, lôi nó xuống, rồi có, lưu nó vào trong cái bộ nhớ của cái máy của mình, đại khái như thế. Thế thì thưa anh chị em, ngày hôm nay có nhiều cha mẹ sao cháu nó không đi học giáo lý, lớp thêm sức xong rồi không cho cháu đi học giáo lý, thì xùi rồi nó bận lắm, cha ơi, nó chưa rước lễ lên đầu mà, phải không? Vâng vâng, nó chưa rước lên đầu. Thế nó 7 tuổi rồi sao ba chị cũng cho nó đi học. Vì Suma thì bây giờ nó phải học thêm nhiều lắm cha. Nó phải học thêm anh văn này, rồi thêm vi tính này, thêm nhạc này, rồi thêm gì đó, ngoáy ngoáy gì đó, thể dục nhịp điệu gì đó, vân vân. Học thêm nhiều lắm. Vậy thì bây giờ mà chị cho mới học cái lý, khi nào nó học xong rồi nó rảnh thì con cho nó đi học. Khi nào nó học xong nó rảnh. Biết khi nào nó học xong, biết khi nào nó rảnh. Vì giờ cháu nó bận lắm. Mà đứa bé về tội nghiệp đi đến trường vác một cái ba lô quá nặng đi. Quá nặng đi. Rồi đứa nào đứa đó đeo cặp kính kia quá dày đi. Vì suốt ngày cắm đầu vào vi tính, vào điện tử, vào trò chơi. Rồi suốt ngày học. Đến mức mà chưa gì mà cái lưng đã lệch đi một bên rồi. Vì đeo cái ba lô lệch đi một bên. Rồi đeo kính dày ngồi như bà lão khôn ngoan. Cháu nó khôn ngoan lắm. Ngồi nhìn như bà lão khôn ngoan lắm. Chú tôi hỏi nó bao nhiêu tuổi, nó mới có 7 tuổi. Giê-xu tôi tưởng bà cụ 70 rồi chứ. Thì thưa anh chị em, nhất là ở thành phố, người ta lại quá chú trọng đến cái chuyện nhồi kiến thức. Không phải là học, mà là nhồi. Ngày xưa tôi còn bé, tôi chưa có ý niệm đi học thêm một mối gì bao giờ đó. Tôi học bình thường. Gia đình tôi nghèo, chẳng có phải học thêm một mắm gì mà tôi vẫn cứ đứng đầu lớp như thường, có sao đâu. Học chơi là chơi à. Nghỉ hè là tôi nghỉ 3 tháng là cứ đi bắt dế, đánh khăn, đánh cù. Rồi cùng lắm mà mẹ cho tôi đi học thêm nửa tháng trước khi đi vào học thì thôi cho mày nửa tháng đi học. Nhá nhá cho nó, tôi chơi quá nó quên. Còn chơi là chơi thoải mái. Còn học là học tốt. Nhưng mà không phải nhồi quá như bây giờ. Tôi không hiểu là sao nhồi các em học quá sức làm nó không còn tuổi thơ nữa. Mấy em bên Mỹ nó bảo, cha bên Mỹ chúng con không có học như vậy đâu cha. Tụi nó học vừa học mà chơi, chơi mà học còn mà chơi nó vui lắm. Tụi thứ nó hồn nhiên mà nó vẫn giỏi chứ đâu phải. Cứ nhồi hết cái kiến thức này kiến thức kia vào. Rồi chẳng có chương trình này, chương trình này thay đổi. Mai cập nhật mốt rồi cập gì rồi cập đủ thứ cập nhật rồi thay đổi liên tục. Có cái gì là bền vững để cho nó có một cái cố định để học. Ngày xưa tôi học cả 10 năm có thay đổi gì đâu. Thì thưa anh chị em, và cái chính yếu đáng lẽ ra người ta đi, này, bạn, người ta đi đầu trên hay đầu dưới? Đầu trên, chân dưới hay chân dưới, đầu trên? Hay là chân trên, đầu dưới? Bình thường là cái đầu ở trên, cái chân dưới phải không? đáng nghĩa là phải đi như vậy, mà mình cứ cho nó đi chân ngược lên đầu xuống dưới. Vì lý do là đạo phải đặt lên trên ưu tiên. Để sống thiêng liêng, để sống tâm minh, để sống đạo đức phải ưu tiên số một chứ. Thì vì thế gian này rồi cũng qua đi mà, cái cuộc sống của mình là hạnh phúc đời sau mà. Phải ưu tiên số một chứ. Tin vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Đây là cứ đi tìm kiếm mọi sự rồi, nước Thiên Chúa tính sau. Còn giờ thì nước Thiên Chúa, không giờ thì thôi, chẳng sao. Nó cứ như vậy. Và chính bố mẹ, chính phụ huynh ấy, làm cho các con em của mình thấy rằng cái giá trị của việc đi học, rồi có bằng cấp, rồi có bằng khen, rồi đi du học, rồi là có chức tước địa vị là cái ưu tiên số một trong cuộc đời này. Còn có đứa thậm chí là tới khi mà đi học rồi còn chưa biết làm dấu, chưa biết đọc kinh nữa mà. Cháu nó có giờ đâu cha, Chúa tôi, cháu nó còn bận lắm. Không có thuộc một câu giáo lý, không thuộc một câu kinh nào. Hỏi mẹ, mẹ cũng ú ớ luôn. Bố cũng ú ớ luôn. Mà bỏ thị trường chứng khoán với giá vàng cho đô la thì rành số một lắm. Thế thì đó không phải là sự khôn ngoan. Mà Kinh Thánh nói rằng tôi công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Nơi thánh điện tôi hằng cầu xin và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Đến mãn đời. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan. Đi tìm kiếm đức khôn ngoan là đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và sự khôn ngoan là từ Thiên Chúa. Để mình học biết đường lối của Chúa, nhận biết thánh ý của Chúa và hiểu biết lời của Chúa, là cái sự khôn ngoan mình tìm kiếm học hỏi suốt cuộc đời của mình. Bìa vô trong nhà thử coi, sách đạo với sách đời coi, cái tỷ lệ nó cỡ nào anh chị em biết. Có khi tỷ lệ nó 1/100.000. 100.000 cuốn sách đời mới có được một cuốn sách đạo. Mà thậm chí cuốn Kinh Thánh, không biết là mỗi nhà có được một cuốn Kinh Thánh rồi không. Thì sao không có kiếm để cuốn Kinh Thánh ít như là cuốn Tân Ước này chứ. Để biết Giê-xu tiền đâu mua cha. Xong rồi giờ đâu mà đọc cha. Chị em thấy không? Tiền đâu mà mua, giờ đâu mà đọc. Vậy bảo lương thực hàng ngày. Daily bread, lương thực hàng ngày. Mà họ bảo, con không nghe lời Chúa, mỗi ngày con chả thấy sao cả. Thậm chí mà Chúa Nhật con không đi lễ, con cũng chẳng thấy sao cả. Mà Chúa Nhật mà con không đi chơi là con thấy khó chịu lắm cha ơi. Nhận thấy không? Một ngày mà không ăn, bụng đói meo là réo lên liền. Ấy mà một ngày mình không nghe lời Chúa, có sao đâu, chẳng sao cả. Thậm chí đi biển nó như vậy đó. Và chính vì vậy mà người ta mới không đi lễ nữa. Cha mẹ giáo dục cái con cái mình theo vậy thì hết thế hệ này tới hệ kia, rồi đứa con của mình nó lớn lên, nó có con, tức là cháu của mình, anh chị em nghĩ thế nào, nó còn nghĩ gì đến Chúa hay không? Còn không? Hết luôn rồi. Này nó còn 1% lớn lên đời thế sau là coi như là 0%. Vì thế mình mới thấy các nhà thờ bên Âu Châu vắng tanh, có nơi thì phải đóng cửa, có nơi thì bán đi. Không có. Thế các anh em linh mục bảo, hơi Long ơi, cứ ở Việt Nam còn thấy sầm uất đạo chứ còn sang nước ngoài nó buồn. Giáo dân chẳng đến nhà thờ. Rồi về trong nhà xứ của mình nó cũng buồn, chẳng biết làm gì, chán lắm. Mà dù có lương ấy, như là công nhân, như là công chức vậy thôi. Mà không có mục vụ mà để mà làm. Thế thì thưa anh chị em, mình ngày hôm nay mình xin mẹ Maria trong ngày gọi là dã hoa đó. Xin mẹ cho con được cái ơn là lúc nào cũng khao khát tìm kiếm Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa. Lúc nào cũng khao khát đi hiểu biết đường lối của Chúa. Lúc nào cũng khao khát mà sống lời của Chúa. Điều mà Đức Giê-xu nói rằng là ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Mình vẫn ca ngợi mẹ là người có phúc. Mẹ có phúc vì mẹ đã tin. Và Đức Giê-xu bảo rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta là những người nghe và làm theo lời của ta, là mẹ ta và là anh em ta. Mà làm sao mình nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa nếu mình không chịu học hỏi lời của Chúa? Và đó là sự khôn ngoan đó. Đó là đức khôn ngoan đấy. Chứ không phải là giỏi vi tính, giỏi hết mọi sự trên thế gian này bảo là sự khôn ngoan. Đó là khôn ngoan của thế gian. Mà cái khôn ngoan đó thì nó có tồn tại theo mình không? Ô, ông cụ đó phải không? Tôi đây. Hồi xưa có phải ông là giáo sư tiến sĩ không? Tôi đây. Hồi xưa ông đi du học 10 năm, phải không? Tôi đây. Hồi xưa là ông được bao nhiêu bằng ban khen, ông dạy mấy trường đại học lớn lắm, phải không? Tôi đây. Thế bây giờ ông sao vậy? Tôi đây. Còn nữa hay không? Chỉ có những bằng tiến sĩ treo. Tất cả những kiến thức đó về nó còn nằm trong đầu mình nữa hay không? Không. Lú la lú lẫn rồi. Ăn trước quên sau, nói trước quên sau. Không còn gì cả. Cả các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ cũng thế thôi. Cái quy luật đào thải mà. Quy luật đào thải. Nhưng nếu mình tìm kiếm đức khôn ngoan, tìm kiếm Thiên Chúa, thì ông còn lầm dấu được không? Nhân Linh Cha và Con và Thánh Thần. Ông còn đọc kinh được không? Kinh Mừng Maria đầy ơn phúc. Thấy chưa? Cái sự khôn ngoan nó còn mãi. Đức khôn ngoan còn mãi. Đức khôn ngoan là mình nhận biết Thiên Chúa, sống theo lời của Chúa và theo thánh ý của Chúa, đường lối của Chúa. Đức mẹ đã làm như thế, chọn cuộc đời của mẹ. Còn chúng ta ngày hôm nay mình đi tìm kiếm danh vọng mà người ta mà cũng thấy, cũng nhiều khi cũng thấy tội. Người ta bảo là cái nết đánh chết cái đẹp. Còn bây giờ thì cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Ít thấy ai người ta khen là này đạo hạnh, này nữ công gia trắng này khác. Nhưng mà bây giờ mở những phương tiện truyền thông lên không? Toàn là người đẹp này, người đẹp nọ, người đẹp kia, đúng không? Đây là đại gia này, đại gia nọ, đại gia kia, đúng không? Rồi ông tổng thống này, bà chúa này, ông chủ tịch này, họ toàn đưa lên tất cả những cái mà khôn ngoan của thế gian. Người ta hãnh diện về cái đó, người ta sung sướng về cái đó và người ta bỏ cả cuộc đời người ta đi tìm kiếm cái sự khôn ngoan đó. Có mấy người nói rằng đây là một người đạo đức, đây là một cô gái tốt lành, đây là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng thể tôn vinh những cái đó. Dường như cái đó giờ nó mờ mờ, phải không? Mờ mờ, đại gia à, cái bà này, cái này bà câu, thế này thế khác, nổi tiếng đủ thứ hết. Nhưng mà ít thấy ai nổi tiếng vì, trời ơi, chị yêu, nổi tiếng về đạo đức, về thánh thiện, về đạo hạnh, về nhân từ, ít thấy tôn vinh cái đó, phải không? Rồi cuối cùng đi tìm những chàng trẻ ngày hôm nay sống đúng, sống đẹp, sống đạo thì toàn thấy mới chém bố vì không có tiền nhậu, mới giết mẹ vì là không có tiền đi với bồ, mới chém bồ vì đi theo con khác. Toàn là như thế. Rồi chỗ này thì người này đi tù, người kia đi tù, làm tổng trưởng, làm bộ trưởng, làm chủ tịch, làm giám đốc, vân vân. Bây giờ về hưu rồi vẫn rủ nhau đi tù hết. Bèn an ủi ra thôi, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Sao mà củng cố được khi mình không truyền cho nó cái đức khôn ngoan, mà chỉ nhồi nhét vào nó cái sự khôn ngoan của thế gian. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cho ta thấy sự khôn ngoan. Cho thấy sự khôn ngoan khi mà người Do Thái đến hạch hỏi Chúa, ông lấy cái quyền nào mà ông làm cái chuyện đó? Làm chuyện gì? Chuyện ngày hôm qua ta mới nghe đó, mà họ tính giết Chúa đó. Làm chuyện gì? Xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Xin lỗi ông có xây nhà thờ này không? Nhà thờ này có phải của ông không? Ông lấy quyền gì mà ông xua đuổi? Lấy quyền gì mà làm chuyện đó? Em xin lỗi, em không biết. Chúa Giêsu có nhu nhược như vậy không? Không. Không có nhu nhược. Vậy hả? Vậy thì phải xin phép à? Vậy thì để tôi xin phép rồi tôi làm. Chúa Giêsu có phải hạ mình xuống như thế không? Không. Chúa Giêsu là người hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường không phải là khù khờ và nhu nhược, khác nhau. Hiền lành khiêm nhường không phải là khù khờ và nhu nhược, khác nhau hoàn toàn. Hiền lành khiêm nhường là đức tính, còn khù khờ nhu nhược không phải là đức tính, mà là một con người không có sự khôn ngoan, không có sự can đảm. Không phải là người con của Chúa để mà khôn ngoan, can đảm, mạnh dạn làm chứng cho Chúa được. Cho nên nếu mà khù khờ không phải là khôn ngoan, Nếu mà nhu nhược không phải là hiền lành, hai cái khác nhau hoàn toàn. Nếu mà cần, sẵn sàng làm chứng, sẵn sàng đối chất, sẵn sàng nói một ra một, hai ra hai. Không phải là anh muốn nói gì thì nói tôi cũng nghe, không có đâu. Nếu cần, tôi phải cho anh thấy được đâu là sự thật, đâu là chân lý. Chứ không phải anh có quyền, anh nói sao tôi cũng phải nghe. Những người đến với Đức Giêsu hạch hỏi này là những người có quyền, là những thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Nguyên một ban bệ đầy quyền hành đến. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Lấy quyền nào mà làm? Hay ai cho quyền mà làm? Ai? Dạ, em không biết. Không có nhu nhược như vậy. Đức Giêsu đáp, có đi vào vấn đề của họ hỏi không? Không, sự khôn ngoan của Chúa. Tại vì câu hỏi đó, nó vượt ngoài cái thẩm quyền của người hỏi rồi. Vượt ngoài thẩm quyền của người hỏi rồi, vì Đức Giêsu là Thiên Chúa. Thì còn ai cho quyền Ngài nữa hay không? Không. Lấy quyền của một vị Thiên Chúa. Nhưng mà vì người ta không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, họ chỉ cho Chúa Giêsu cùng lắm là một tiên tri thôi. Họ không công nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Mà vì không công nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cái căn bản đã không công nhận rồi, thì bây giờ nếu mà Chúa Giêsu nói rằng là tôi lấy quyền của một vị Thiên Chúa mà làm, họ có tin đâu mà nói làm cái gì. Nói với những người họ cố chấp chả cần nói. Nói với người mà cứ cái lý cái lẽ gọi là lý cùn, đừng có nói với nó ngang lắm, lý sự cùn, cứ cái làm gì cho nó mệt. Nó ngang lắm, thôi, mẹ tôi ngày xưa mà, mấy đứa cứ cãi ngang, bảo mày nói đứa nó làm gì, nó ngang như cua, mà nói nó làm gì cho nó mệt. Nó có cãi chứ cho mệt. Cũng vậy, Chúa không có đi vào trong cái chuyện mà tranh hơn tranh thua, trong cái chuyện cãi cọ, trong chuyện đôi co. Mình dễ bị dính vào cái đó lắm, nhất là bây giờ trên mạng đó. Người ta cứ chọc mình câu là mình bắt đầu mới điên lên, mình chọc lại, nó lại chọc tới, mình lại chọc lại, hai bên cứ đấu qua đấu lại, đấu đến bao giờ chẳng ai chịu ai. Mà mình đi vào cái vùng thị phi, tuyệt đối đừng đi vào cái đó. Con cái của Chúa đừng có lọt vào nó. Họ nói gì kệ họ, nói sao cảm, ta không bao giờ cho trả lời lại người ta nói gì. Họ có quyền họ nói. Tôi có quyền tôi nghe, tôi có quyền tôi đọc hết, vậy thôi. Tôi tôn trọng ý kiến, tôn trọng tự do của họ, thì tôi cũng không để cho tôi bị mất cái tự do. Tôi có tự do của tôi. Ngu gì tôi đi vào cho con nó để tôi mất tự do. Vì mình đi vào đó là thọ, mình sẽ xa lầy. Ta nói cái là mình tức, là mình cãi lại, nói cái mình tức, mình cãi lại. Rồi mình lại đi mình tìm cái lỗi của người ta, mình nói lại. Người ta lại đi tìm cái lỗi của mình, ta nói lại. Hai bên cứ đi tìm lỗi nhau, bới lông tìm vết thì bao giờ mới hết. Tội gì mình để mình mất cái tự do. Bạn nắm không ạ? Bạn mày càng đi vào cái đó thì càng mất tự do. Chúa Giêsu không đi vào con đường đó. Có những người cứ trai mạng nó nói thế này, mạng nói thế kia. Ủa thì họ nói kệ họ. Đừng có đưa cho tôi coi mấy cái đó. Có những người đưa cái đó kể như là lập thành tích. Con mới tìm được cái này cho ơi. Ôi, cái gì hay ho đâu mà đưa tôi làm cái gì cái đó. Thế của thế gian, của xê gia thì trả cho xê gia, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Mình là con Thiên Chúa thì tội gì mình đi vào trong thế gian làm gì cho nó mệt. Tôi con cầu xin không cha không cất khỏi thế gian, nhưng đừng để nó thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình đừng thuộc về thế gian, dỗ ở giữa thế gian. Thế thì tội gì mình cứ phải đi vào cái con đường thị phi, con đường tranh hơn tranh thua, con đường cãi cọ qua lại chi cho nó mệt. Thôi, mình tôn trọng tự do của họ và cầu nguyện cho họ được đức khôn ngoan. Và xin cho mình cũng được cái đức khôn ngoan mà mình tìm kiếm suốt cả cuộc đời của mình. Đức Giêsu không trả lời. Và Ngài hỏi lại, này tôi hỏi công một điều thôi, công trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho công biết tôi lấy quyền nào mà làm cái điều ấy. Vậy, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta? Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đấy. Ông hỏi tôi, thì được rồi tôi sẽ trả lời, nhưng mà cho tôi hỏi lại. Ông trả lời được thì tôi sẽ trả lời cho ông là tôi lấy quyền đâu. Bởi phép rửa Gioan bởi trời hay bởi người ta? họ mới bàn với nhau. Nếu mình nói bởi trời thì ông sẽ vặn lại, tại sao công lại không tin ông ấy? Mà nếu mình nói là do người ta thì lại sợ dân chúng vì anh ấy đều cho Gioan là một ngôn sứ. Trả lời bởi trời cũng chết, bởi đất cũng không xong. Họ mới trả lời Đức Giê-xu, chúng tôi không biết. Trả lời có thật hay không thật? Không thật. Họ biết mà, họ nói với nhau. Đúng là bởi trời, nhưng mà nếu bởi trời thì cũng sao hỏi mình là sao không tin ông ấy. Mà nếu mà bởi người ta thì sợ dân chúng, vì dân chúng đều tôn Gioan là tiên ngôn sứ. Thôi, cách tốt nhất là không biết. Mà Đức Giê-xu cười. À, tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm cái điều ấy. Vì ông không biết thì tôi không nói. Đi ra ngoài cái vòng thị phi, ngoài cái vòng tranh luận, ngoài cái vòng tranh hơn tranh thua. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được nơi Đức Mẹ bài học của sự khiêm nhường. Không tranh hơn tranh thua, không tranh luận, không tranh cãi, không đi vào cái vùng thị phi, sự khôn ngoan mà Đức Mẹ nhận lãnh. Xin Mẹ cầu bầu của Chúa cho mỗi người chúng con cũng có được sự khôn ngoan đó, để chúng con sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để chúng con được khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Amen.